Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 31 tháng 12 năm 2017, nhằm ngày 14 tháng 11 năm Đinh Dậu. Theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì ngày 17 tháng 11 này là chúng ta thường tổ chức kỷ niệm ngày lễ của Đức Phật A Di Đà. Thường thường ở tại Edmonton mình, tu viện Trúc Lâm có khóa tu một tuần, lúc nào cũng là sau lễ Noel, tức là ngày 26 bắt đầu. Khóa tu kéo dài tới đầu năm. Thì năm nay các em thanh thiếu niên có khóa tu từ chiều 26 cho đến trọn ngày 29. Các vị người lớn thì từ sáng ngày 29 cho đến sáng ngày 1 tây. Mỗi năm có tu mùa đông chúng ta tụng một bộ kinh. Thì năm nay tụng Lương Hoàng Sáng là một quyển sám hối dài nhất trong các cuốn sám hối. Năm nay có tu có nhiều Phật tử ở xa đến, nhưng mà rất ít Phật tử địa phương. Đó là cái đặc biệt. Năm nay có Phật tử bên Âu Châu, bên Đức qua, ở bên Mỹ, các tiểu bang như là Florida, Houston, Texas, California, Phật tử ở Montreal, ở Toronto, Winnipeg. Các vị đã không có quản ngại đường xa để đổ về đây tu tập. Thì có một gia đình đó, các em nó quyết định đi trong vòng có mấy ngày, ba bố mẹ con mà mua mỗi cái vé như vậy là 1.000 đô, mà ba mẹ con đi là 3.000 đô. Thì cô mới nói với Pháp Hòa là thật sự là vé mắc lắm thầy, nhưng mà con của con nó muốn đi thì con thấy rằng không có lý do gì con tiếc tiền mà con không cho con đi tu được, chỉ sợ nó không chịu tu thôi, chứ nó muốn về chùa thì bao nhiêu cũng phải chịu. Mai mốt mình nhiều tiền mà nó không chịu tu, cái là mình chết giấc, ôm tiền chết. Rồi có nhiều người chết tiền đè, rồi tới hồi chết xong cái thì mua giấy tiền vàng bạc giả lót đầy một quan tài. Rồi cứ quan tài, tài là tiền, chết cũng phải để tiền. Cho nên mình một năm á có rất nhiều khóa tu. Vì vậy thì để cho người tu được tháng này không được tu được tháng kia, nhưng mà rốt cuộc là hầu như không tháng nào mình tu hết, thì nó uổng lắm. Một năm á các cái công ty hay tổ chức một cái buổi họp để xem coi cái năm rồi đó mình làm ăn ra làm sao, mình có thành công không hay là mình thất bại, rồi mình thành công cái gì, mình thất bại cái gì, và đặt cho mình một cái mục tiêu cho năm tới. Bất cứ một cái công ty làm ăn nào, dù nhỏ dù lớn, cho nên chúng ta cũng học cái cách đó. Bây giờ á, từ ngày 20 mấy tháng 12 nha, cho tới tối nay ha, cho tới ngày mai nha, trong lịch của mình toàn là tiệc, tiệc ngày, tiệc trưa và tiệc tối. Mình bận đi tiệc dữ lắm, đâu có sao đâu, cái chuyện đó chuyện bình thường của thế gian mà. Nhưng mà mình hỏi mình là ủa, rồi mình có thời gian để mình tự tiệc không? Mình tiệc cho chính mình bằng cách là mình cho mình 10 phút, 15 phút để mình tịnh cái tâm mình lại. Sau bao nhiêu ngày dự tiệc, bia rượu, ăn chơi, rồi mình nhìn lại coi một năm qua mình đã sống như thế nào. Cho nên các vị ngày xưa người ta đón giao thừa trong tĩnh lặng, tức là người ta đón giao thừa ở trên một cái chiếc chiếu, một cái bồ đoàn, để người ta đón một cái năm mới thật là ý nghĩa. Dĩ nhiên chúng ta không phải bắt chước làm như vậy, nhưng mà mình có thể kiếm một giờ nào đó trong những ngày tới này để chúng ta kiểm điểm lại mình đã sống, mình đã dụng ba nghiệp của mình, thân miệng ý của mình như thế nào trong năm qua, và tâm tư của mình đã hướng gì cái gì nhiều, tâm tư của mình lo cái gì nhiều, hướng về cái gì, hướng về cái gì nhiều, thì mình có cơ hội mình nhìn lại. Có nhiều lúc á, mình không thể ngờ cuộc đời mình đầy sóng gió, nhưng mà không ngờ mình sống lây lất tới bữa nay. Không biết có ai có những cái giật mình như vậy không nha. Nhưng mà Pháp Hòa nhiều lúc là trời ơi, mình bây giờ 45 tuổi rồi hả? Trời ơi, mình đã ở đây 30 mấy năm rồi. Từ khi mình bước chân vô chùa năm mình 15 tuổi cho đến giờ phút này, mình đã tạo dựng được cái gì cho Phật Pháp, và mình đã trải qua bao nhiêu những cái khó khăn, những cái sóng gió. Rồi cuối cùng có những lúc những cơn sóng nó lên tới tận đỉnh, nhưng mà rồi nó cũng phải đi xuống, chứ không lẽ nó ở trển hoài. Con người mình cũng vậy, mình nhìn lại để mình khuyến khích mình, ồ, cái gì rồi cũng qua, rồi cái gì cũng sẽ tới. Phải nói với mình câu đó thường xuyên, cái gì cũng sẽ tới, rồi cái gì cũng sẽ qua. Để chi? Để khi nó tới mình không có khổ một cách quá trời quá đất. Nói theo người Việt Nam là khổ tơi bời hoa lá. Nhưng mà thật sự ra thì đời, cái khổ là cái bản chất, cái thật của cuộc đời. Mình không muốn nó dẫn tới, giống như cái già vậy đó, là cái chuyện đương nhiên. Anh có chờ, có đợi, có trông, có sợ, già nó cũng tới. Sợ rồi nó tới mau một chút. Tại vì sao? Sợ là sống trong lo toan, trong hồi hộp. Mà trong lo toan, trong hồi hộp thì nó tới lẹ, cũng giống như mình nghĩ tới nó chạy tới mình lẹ. Còn mình bình thản, mình bình thản với nó thì nó tới chậm. Cho nên có nhiều người ta lớn tuổi nhưng mà nhìn trẻ. Có nhiều khi mình như Pháp Hòa vậy, tuổi thì trẻ mà nhìn rất già. Có một câu chuyện vui á, ta nói trời ơi, lúc này nhìn trẻ nha, nghĩa là lúc trước nhìn già. Là nhiều khi ta nhìn mình, ta nói cha lúc này nhìn trẻ ha, nghĩa là khoảng chừng năm trước mình nhìn rất già đó. Sao lúc, nghĩa là lúc này, nghĩa là có lúc trước. Lúc này nhìn trẻ nghĩa là lúc trước phải nhìn già chứ giờ mới nói. Cho nên á, mình sẽ nhìn mình thấy rằng ô, mình thấy rõ ràng là tất cả khổ đau nào rồi mình cũng phải tới. Ví dụ như mình mất một người thân, cái ngày mình mất người thân đó, mình đau khổ, mình buồn bã, nhưng mà rồi mọi việc nó cũng đi qua. Cho nên một cái đó là một sự khuyến tấn, khuyến khích. cái gì cũng sẽ tới, tới rồi sẽ đi qua. Cho nên cuộc đời này như một cái chuỗi lần. Thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta là như lần một hạt chuỗi, mỗi ngày là một hạt chuỗi. Cho nên người ta gọi là chuỗi ngày qua. Thời gian là một sợi chuỗi, và mỗi ngày chúng ta đi qua là chúng ta lần một hạt chuỗi. Và có nhiều người, người ta lần rất là cái hạt chuỗi rất là trơn tru, và có những người lần một hạt chuỗi rất là nhám. Vậy thì mỗi ngày chúng ai trong ngồi đây cũng đi qua mỗi ngày, nhưng mà có những người đi qua rất nhẹ nhàng thanh thản, có những người đi qua mỗi ngày rất là bế tắc, rất là khổ đau. Nhưng mà rồi mọi người cũng đi qua một ngày. Rồi chúng ta nhìn lại để chúng ta thấy rằng những cái vết sẹo mà ở trên mình đó, là nó biểu tượng cho một cái sức mạnh, tức là những cái đau thương của trong lòng. Cuộc đời này ai cũng có khổ hết, nhưng mà có hai loại. Một cái chúng ta khổ xong rồi chúng ta đau triền miên. Có một cái khổ xong rồi chúng ta lớn dậy. Có những người sau một cơn khổ họ vững chãi hơn. Cho nên con cái của mình nhiều khi tại sao mình nói nó không nghe? Tại vì có thể cuộc đời nó chưa trải qua những đau thương. Có thể cuộc đời nó phải trải qua một lần đau thương nào, rồi từ đó nó sẽ hiểu đau thương là gì. Giống như nó chưa làm cha làm mẹ, nó đâu có hiểu biết nỗi lòng của cha mẹ đâu. Rồi mai mốt nó lớn lên, nó làm cha làm mẹ, cái nó hối hận, nó nói trời, nó biết thương mình, cái mình đi mất rồi. Không chừng mình thương nó quá, mình trở lại mình làm con. Cho nên khi mà mình biết được cái nỗi đau của người khác á, thì không chừng người đó không còn. Cho nên Phật hay dạy mình phải quán chiếu, lấy cái niềm đau nỗi khổ của người làm niềm đau nỗi khổ của chính mình. Để mình làm gì? Mình có thể thương được người đó ngay trong cái giờ phút đó. Chứ khi mà mình biết thương họ thì họ không còn sống thì làm sao được. Cho nên mình biết đặt mình vào cái vị trí của người đó để mình thông cảm. Không, mà ví dụ vậy nè, mình đi tới một cái tiệc, người ta hơi tiếp đãi mình không có được thì chu đáo, cái giây phút đầu mình hơi buồn, nhưng mà cái giây phút sau mình nói trời ơi, người ta bận rộn tiệc tùng mà mình phải thông cảm cho người ta chứ, người ta có cả trăm hàng trăm khách, ai người ta làm sao người ta niềm nở dồn dã với mình được hết. Thế thì mình thông cảm, mình nhẹ nhàng. Mình đến đây mình hay nói sao? Tôi tới đây tôi có mặt cho gia đình, còn cái chuyện tiếp đãi tôi đừng có lo. Miệng nói vậy đó, nhưng mà ta sơ sót một chút cái về trách. Trời ơi, tiệc gì đâu mà đãi rẻ rề. Nhưng mà mình hay nói người ta là tôi tới đây tôi chơi, tới đây thăm gia đình. Nhưng mà rồi mình nhiều khi mình cũng sau đó mình đi cái tiền vậy đó, ăn vậy nó kỳ quá. Nhưng mà khi mình hiểu ra, mình thông cảm cái thì tự nhiên mình, giờ cho dù mình không có giận người đó hay là mình thoáng buồn đi nữa, cái lát cái mình nhẹ nhàng. Mình phải tự cho mình những cái món quà nhẹ nhàng đó, chứ còn mình chờ thiên hạ cho, ta cho không nói. Cho nên cuối năm ai cũng đi mua quà hết trơn để tặng cho người này người kia, nhưng mà hình như mình chưa có quà cho mình. Có quà cho mình đâu, không có. Có nhiều tiền là cho người khác hết, đâu có sao đâu, tốt. Vậy thì bây giờ mình cho mình món quà gì đây? Món quà của mình là mỗi khi mình làm được gì cho ai vui, mình thấy người ta cười, đó là món quà của mình. Cho nên nhiều lúc á, mình chỉ cần mình tới được với người đó mà mình nói một câu mà người đó nhẹ lòng thôi, tự nhiên mình thấy mình hạnh phúc quá. Hồi tối hôm qua có một em, năm nay nó không biết nó 10-11 tuổi gì đó, trước khi đi ngủ nó chạy tới và nó nói thầy ơi, thầy cho con ôm thầy một cái được không? Nàng boy nha. Thì Pháp Hòa đứng dậy cho nó ôm xong cái nó nói nhỏ, nó nói thầy cho con hôn thầy một cái được không? Very sweet. Mà thưa đại chúng, mà cuộc sống của mình mà chỉ cần được một người tới với mình vậy, mình cũng hạnh phúc nữa. Con mình mà nó tới nó ôm mình đó, I love you mom, trời ơi mình mừng giống như mình trúng số vậy đó. Giống như hồi sáng này nè, ở trên Tây Thiên á, thì Pháp Hòa lên chánh điện là lúc đó là 6:10. Thì Pháp Hòa nghe thầy Tịnh Tạng đang hướng dẫn cho đại chúng ngồi thiền. Mà quý vị biết là Pháp Hòa rất rất là vui. Vui là cái giờ công phu các thầy ra hướng dẫn ngồi thiền tụng kinh. Chỉ mỗi một lần Pháp Hòa thấy một thầy, một chú, một cô trong những vị đệ tử của mình mà siêng tu, Pháp Hòa vui hơn ai cho Pháp Hòa bạc ngàn. Tại vì thật sự quý vị đó tu, quý vị được lợi lạc chứ mình được cái gì. Nhưng mà mình nghĩa là quý vị đó được lợi lạc và quý vị đó sống mà có cái đường lối tu tập. Tụng thời kinh đâu có gì đâu mà sao thầy vui. Nhưng mà nghĩa là người đệ tử đó vẫn còn nhận cái biết thời khóa tu tập của mình. Có một hôm á, khuya rồi, thấy hai chú còn đi vô đi ra phòng rồi đi xuống, hỏi tụi con làm cái gì. Cái chú mới lúng túng hồi, cái chú mới nói con với sư huynh đang suy nghĩ những cái lời dạy của thầy rồi nhắc lại rồi chép bỏ vô trong cái hũ. Thế thì cuối năm á, quý chú mới tặng cho Pháp Hòa một cái hộp, trong cái hộp đựng trà thôi. Thì mấy chú mới nói là khi nào thầy rảnh thì mở ra coi. Thế thì Pháp Hòa mới mở ra thì Pháp Hòa mới thấy á, là mấy chú nhắc lại những cái lời nói của Pháp Hòa. Có khi vui, có khi trách, nhưng mà rất là những cái câu trách vui thôi. Pháp Hòa ví dụ một câu, Pháp Hòa nói á, mấy con sống á, nhớ làm sao mình là một cái trái banh tròn, đá cái nó còn lăn được dài dạo. Còn mình mà là cái trái banh vuông á, người ta lật đâu nằm đó. Cũng giống như mình nói con đi vô lấy cái dĩa, cho nó lấy cái dĩa thôi chứ nó không biết nó lấy cái thứ hai. Tại vì mình ví dụ bốn người khách đang ngồi vậy nè, thế thì mình cái câu nói bình thường của mình là con vô lấy dĩa thì tự nó phải suy nghĩ là à bây giờ có bốn người thì phải lấy bốn cái dĩa. Đằng này kêu lấy cái dĩa vô lấy đúng cái, thì cái đó là bánh vuông chứ gì nữa. Mà quý vị thấy hình như con mình bây giờ nó làm bánh vuông nhiều hơn bánh tròn phải không? Không kêu là nó không làm, mà kêu cái gì làm đấy. Cũng giống như nó đi làm ở trong hãng vậy, mướn nó chất đồ lên kệ là nó chất đồ lên kệ chứ nó không bao giờ quét nhà. Nhưng mà người Việt Nam của mình, cái cách mình đi làm việc cho người ta đó là mình luôn luôn nghĩ mình làm công. Cho nên rồi cái thì hễ ngoài cái chuyện chất đồ lên kệ rảnh còn xách cái chỗ quét nhà, chứ còn cái kiểu của mấy anh mình đây là chất hàng là chất hàng, quét nhà là quét nhà, chứ không làm hơn. Thì nhắc lại những câu đó giống như trong phòng Pháp Hòa hay để những cái gì mấy chú tặng, dù là một cái hình, dù là một cái vẽ, nhưng mà để làm chi? Để mình luôn luôn mình có niềm vui. Pháp Hòa tin chắc là quý vị sẽ có những cái đó của con mình lúc nó nhỏ nó đi học, nó vẽ, nó viết rồi mình lưu lại. Đừng có bỏ mấy cái đó. Khi mà nó lớn lên rồi mình nhìn cái đó mình vui lắm. Mà thậm chí mai mốt nó lớn lên nó nhìn cái đó nó cũng vui. Nó thấy hồi nhỏ nó thanh gì. Và đồng thời nhắc nhở nó hồi nhỏ con dễ thương như vậy. Giờ bây giờ có những chú không còn sống ở trong chùa, nhưng mà cái hình của mấy chú không còn treo đó thì vẫn treo đó. Ở đây mình có cái niềm vui trong cuộc sống. Và nhất là cuộc sống người tu là cuộc sống gì? Cuộc sống phụng sự. Niềm vui của người tu là được phụng sự, chứ không phải chỉ gõ mỏ tụng kinh chỉ biết cho riêng mình. Cuộc sống của mình nếu mình sống mà mình làm lợi lạc cho nhiều người, đó là hạnh phúc lớn. Nếu mình sống mà mình thấy rằng mình chỉ hưởng thụ của mình đó, thì mình biết là mình sống theo cái hình thức nhỏ bé. Ví dụ như bây giờ ngày nào mình cũng đi chơi mà không hề quan tâm tới người nhà mình, vợ con mình hay chồng con mình, không cần biết, chỉ đi vui thôi, thì cái đó là hơi, mình hơi hẹp á, mình hơi hà tiện á. Chứ mình sống làm sao mà mỗi ngày mình làm được cái gì cho người xung quanh, thì đó là cái hạnh phúc lớn. Và đó là món quà mình có thể làm tặng cho mình. Khi mình làm cho người khác, cái công việc mình làm đó, người ta nhận đó là món quà. Còn nụ cười của họ là món quà cho chúng ta. Cái niềm vui là mình làm được. Có bà cứ nghĩ vậy nè, mai mốt lỡ mình già mình làm không nổi, hay là một cơn bệnh tật nào nó tới với mình làm không được nữa, có muốn làm cũng không được. Nghĩ như vậy, cho nên mình làm mà mình không có than, mình không có buồn, không có gì, làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Quý vị tập làm như vậy cũng được. Sống làm sao mỗi ngày, có những người người ta cũng sống 24 giờ mà 24 giờ nó vô nghĩa. Mà 24 giờ của mình sống mà chỉ có cho mình giờ ăn cơm, vài giờ ngủ, còn phần lớn còn lại là mình cống hiến, thì mình thấy đó hạnh phúc. Cho nên đại chúng, là thường thường á, người Việt mình hay đó, cái ông đó, ông tu mà ông còn làm business. Mình nghĩ business là gì? Là mở công ty làm ăn. Nhưng mà thật ra mỗi ngày chúng ta sống đều có cái business đó. Ví dụ sáng nay một Phật tử nào gọi tới nói: thầy ơi, rảnh ông chở thầy đi đây. Nói: dạ không được, sáng nay phải làm lễ. Sáng nay làm lễ làm business của Pháp Hòa. Thầy nói: vậy hả? Vậy thôi tụng kinh rồi chở thầy đi. Nói: dạ không, bữa nay thầy viện chủ có giảng, em phải giảng thế, em còn business kế. Rồi có những người không thể lên đây ngồi giảng, phải dưới bếp nấu ăn để lát mình có ăn, thì business của họ bữa nay là phải nấu ăn cho đại chúng. Sáng không có đi đâu được, phải chở con đi học, đó là business của mình. Chiều không có hẹn đâu được, phải đi rước con về, business của con của mình. Vậy thì quý vị nghĩ có ngày nào mình không có business để làm? Mà thậm chí mình đang nói chuyện với một người khác đi vô, thì họ thì xen vô cái mình nói: mind your own business. Thì như vậy thì cái business của mình là gì? Tức là mỗi những công việc gì mà chúng ta đang làm đây, chứ đâu phải là chuyện làm ăn. Mà mình cứ nghĩ đơn giản là business, là đầu tư làm ăn. Đầu tư là gì? Tâm tư của mình biết để vào trong mỗi một việc, đó là đầu tư. Vậy thì khi mình tu á, mình phải đầu tư vào cái việc tu. Giống như Pháp Hòa và đầu tư vô cái người tu, còn đầu tư vô đâu? Đầu tư vô người tu nữa, để hết đời mình rồi có người khác. Thật sự quý vị sống, quý vị có tu, quý vị làm được gì? Đó là làm lợi cho Phật Pháp, cho mọi người. Chứ Pháp Hòa hưởng gì? Bây giờ Pháp Hòa muốn hưởng á, là đến lúc rồi đó. Thật sự ra mình có một cái phòng thôi chứ nhiều. Nhưng mà tại sao mình phải làm nhiều việc như vậy? Là vì mình không nghĩ cho mình. Nếu mình nghĩ cho mình đã dừng lâu rồi. Tại vì mình đủ hết rồi. Cho nên một cái người tu á, không phải là chùa to Phật lớn là thành công. Mà nếu mà thành công của người tu là những người tiếp nối của mình có. Nhiều cái đó nó cũng tùy theo cái phước báo của mình và cái phước báo của người đó. Nếu họ không có phước, hết phước rồi, thì họ cũng không tiếp tục được nữa. Hay có những người vô tu nhưng mà cho qua ngày đoạn tháng thôi chứ không làm gì hơn được. Hoặc là mình nói: tôi sáng tôi làm việc đó nghe, trưa tôi làm việc đó, chiều tôi làm việc đó, ngoài ra ai làm gì làm tôi không biết tới. Cái này Phật cũng vỡ như tiểu thừa vậy. Còn đại thừa là gì? Luôn luôn mình sống mà biết nhìn ra tất cả. Ví dụ như 10 giờ đêm có khách đột xuất, tôi kệ đi, không thầy trụ trì cũng làm gì làm, tôi hết giờ rồi, giờ 9 giờ tôi phải đi ngủ chứ. Ở ngoài này chạy gần chết luôn, trong cũng mình cũng ngủ bình thường, thì mình sống vậy cũng ai nói gì đâu. Nhưng mà mình thấy là mình sống vậy là mình sống cho bản thân. Còn nếu mình thấy rằng ngôi chùa đó là cái chung của mình, thì bây giờ con cái cũng vậy. Có nhiều khi khách tới nhà vui vô phòng ở trên, cha mẹ muốn tiếp khách, muốn làm gì làm, hết khách rồi nó ra. Có nhiều khi ăn nó bưng vô phòng nó ăn nữa, nó không đi ra. Ở đây là đa phần là nó sống như vậy. Cho nên mình cái cách mình sống á, là mình có hai con mắt, tới hai cái lỗ tai, nghe bên phải, nghe bên trái, mắt nhìn thẳng, nhìn ngang, nhìn xuống, nhìn lên. Có một cái tim ngay giữa, để nó làm gì? Nó là trung tâm, nó tiếp nối với mắt, với tai. Cho nên hồi nãy mình đọc cái bài đó: con xin nguyện lắng nghe bằng đôi tai xót thương, bằng tấm lòng lân mẫn. Con xin học nhìn bằng tâm tình hiểu biết. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát. Cho nên cái trái tim mình nằm ngay cái tâm ngực của mình này. Cho nên là nhà Phật hay tu tâm, tu tim. Theo chữ tâm á, nó nhiều nghĩa ha. Nhưng mà cái nghĩa căn bản nhất đó là gì? Nhục đoàn tâm. Nhục đoàn tâm là gì? Là cái trái tim bằng thịt, bằng màu đỏ. Nó nằm ngay trong tâm, trong cái thân thể mình. Cái đó là nhục đoàn tâm, là trái tim bằng vật chất. Nhiều giờ mình nói đơn giản thôi, đừng thấy nói trái tim biết rung cảm, nhưng mà sao nó gặp cái người trai cái nó mới rung, gặp gái nó mới rung, còn gặp chuyện nó mới rung. Ở nhà việc quá trời luôn mà nó chẳng rung gì hết trơn, mà nó gặp người khác nó rung, rung tay, rung chân, rung nó rung đi. Có ông bà nói chuyện, nhưng không bà không có tu, có bà nói chuyện với một em. Ví dụ như mình đi ngang cái chỗ đó, mình thấy có một bao rác, cái mình tuyên bố lên: ô, bao rác. Nhưng mà rồi sống vậy thôi đó, biết bao rác mà không biết, trái tim không biết nói là rồi làm gì với bao rác này, đem đổ hay là để đó. Mà thậm chí mình nói: trời ơi, cái này rác mà sao để đây, chỗ này đâu phải chỗ để rác. Nói vậy xong đi luôn. Thôi trời, trong cuộc sống này vậy. Vậy thì đâu còn giải cho mình gì? Nhận cái đó là sai, chưa đủ, làm gì để chỉnh nó? Tôi tính tôi nóng lắm. Ủa rồi sao? Rồi bác cũng chịu hả? Rồi cái tiền nói thôi, chịu chịu thôi, tôi vậy á. Trời ơi, mình nóng mà mình thương người ta thì mình phải sửa cái nóng của mình. Nhưng mà đa số cái tật của bà không sửa nha, nhưng mà mình không sửa mình. Thì cái tật của ông không sửa nha, mà mình không sửa mình. Mà mình bắt người ta phải sửa cái tật đó, vậy là nó phe. Thật sự là tại sao mình phải tìm một người sống chung? Để chia sẻ mà. Chồng đi làm trả tiền mortgage, vợ đi làm trả tiền ăn. Cuộc sống là phải xe, chứ còn không là chỉ có xe phòng mà không có xe việc. Còn không là sòng phẳng, tôi lo ăn bà, tôi lo ăn ông lo nhà, tôi lo ăn ông lo bill. Vậy thì mình chỉ sống xe bill, xe tiền mà không xe tình cảm. Cho nên ở đây người chồng cũng có thể là một người mẹ giúp cho vợ lo cho con. Người chồng có thể nấu ăn, người chồng có thể cho con bú, người chồng có thể chăm sóc con. Tại vì mình càng làm thì tình thương mình càng lớn. Mình càng làm mình càng cảm thông cho vợ. Và từ đó cái ý nghĩa mà chúng ta đến với nhau để làm gì? Tự nhiên lớn lên mình đi tìm một cái người khác, đâu phải chỉ để sống chung cho chó với người ta. Tại người ta có mình cũng có, mà cái mục đích có là để chia sẻ. Mà chia sẻ cái gì? Không phải chỉ những lúc mình vui, không phải chỉ những lúc tiền bạc, mà chia sẻ tất cả những cái gì trong cuộc sống. Vậy thì người tu với nhau cũng vậy, người tu với nhau cũng là chia sẻ. Huynh đệ trong chùa cũng có thể chia sẻ, chia sẻ công việc, chia sẻ những cái nỗi niềm của mình trong khi mình tu tập. Mà mình sống được như vậy thì cái ý nghĩa sống nó trọn và nó đẹp. Ai cũng nói ý nghĩa, cái gì cũng phải có ý nghĩa hết, làm gì cũng ý nghĩa hết. Nhưng mà thật sự đôi lúc mình sống cho mình thiếu cái ý nghĩa. Mình làm cái ý đó mà mình nói được cái nghĩa đó. Ví dụ như mình thấy người ta đem bó hoa ta tặng. Ủa, nghĩa gì? Ý nghĩa là gì? Cho nên màu hoa nó cũng có ý nghĩa. Người ta định màu vàng là tượng trưng cho gì? màu đỏ là gì, màu xanh là gì. Giống như trong Phật giáo, như quý thầy tại sao mặc màu vàng, tại sao mặc màu nâu, hay là tại sao khi người thân chúng ta mất, chúng ta phải để khăn tang màu trắng, có cái ý nghĩa của nó. Vì thì trong cuộc sống này, mỗi hành động, mỗi lời nói của mình đều có ý nghĩa. Mà nếu chúng ta thiếu chánh niệm thì cái ý nghĩa đó nó đen, nó làm cho người khác khổ. Ví dụ mình một có một lời nói móc, mình cố tình đó, người đó nghe xong ta hiểu nghĩa đó, cái ta buồn. Vậy thì cái lời nói của mình nó cũng chứa được ý nghĩa. Mà có những ý nghĩa nó làm cho người khác hạnh phúc, có những ý nghĩa nó làm cho người khác đau khổ. Vậy thì chúng ta là người đến với đạo Phật thì không phải chúng ta trở thành một tín đồ, mà hay hơn là chúng ta là một hành giả biết chuyển hóa, biết tu tập. Phật giáo cần cái đó. Phật giáo hướng dẫn mình là trở thành một hành giả biết tu tập, biết chuyển hóa. Có quà có một em Phật tử, hồi nhỏ nó đi học chung với mấy chú tiểu nè, bây giờ nó lớn rồi, nó qua Victoria nó học. Vừa rồi có quà đi về nó giảng, nhiều năm mới gặp lại nó, giờ lớn rồi. Quý vị biết nó có một cái điều mà Pháp Hòa làm cho mà vui không thể tưởng được, là mỗi ngày trước khi đi ngủ nó vẫn lại Phật 50 lại trước khi đi ngủ. Đêm nào làm biếng không lại mà lên ngủ khó chịu, bước xuống làm lại Phật 50 lại rồi đi ngủ. Trời ơi, Pháp Hòa nghe như vậy á, nó khỏi cho quà, cho tiền, cho gì hết, mà là một món quà lớn cho Pháp Hòa. Pháp Hòa nói con làm cho thầy, thôi để thầy xá con. Nhiều khi thầy, Pháp Hòa nói đùa, sư tử tu nhiều hơn sư phụ. Thành thử ra quý vị thấy là nếu mà đứa nhỏ, một đứa nhỏ mà nó vẫn giữ được cái hành trì đó thì quả thật là tốt. Nó không biết nói tiếng Việt nhiều, nó nói nhiều nhưng mà nó không biết dùng cái từ á. Nó cầm cái bao thơ cúng dường mà nó nói là sao biết không? Thầy ơi thầy, cái này cái tiền mướn thầy qua đây á. Trời ơi, ba mẹ nó lại xin lỗi và nói vui vui, không có gì trở ngại. Mình rất hạnh phúc nghe những câu đó, tại vì cái câu nói đó nó từ cái tâm của một đứa nhỏ. Nó đâu có ý nghĩ gì đâu, nó đâu có ý xấu, nó nói theo cái hiểu cái cách của nó mà. Cho nên rồi quý vị là Pháp Hòa nghe được đó, Pháp Hòa mới nói trời ơi, con tu nhiều hơn những vị tu nữa. Có những người có cái nhãn tu mà tu cũng bằng con. Đó, chỉ cần nghe con cái mình. Cho quý vị sẽ không bao giờ hiểu được rằng á, mình có một cái tật lớn nào đó, ví dụ như nóng tánh nè, mà hôm nào mình giảm cái nóng tánh, mình không biết được vợ mình vui cỡ nào đâu, mình không biết được chồng mình vui cỡ nào đâu, mình không biết được cha mẹ mình vui cỡ nào đâu. Nóng nảy là một cái mà rất là làm cho đổ vỡ, đau khổ nhiều người lắm. Mình biết vậy đó, biết hết á, nhưng mà mình không có thay đổi được. Thì Phật giáo cần mình làm cái người là hành giả. Hành giả là gì? Người thực hành. Hơn là gì? Hơn là cái người tín đồ. Tín đồ là đồ chúng tin tưởng. Mà mình tin Phật mà mình không sửa đổi gì hết thì tội Phật pháp. Phật giáo là hướng dẫn cho chúng ta trở thành một người biết tu tập, biết chuyển hóa, chứ không phải là trở thành những tín đồ chỉ biết lại Phật, cúng Phật rồi cung phụng cho Phật. Phật không cần cái đó. Mình làm là để bày tỏ sự biết ơn của mình đối với Phật, người đã khai sáng dẫn dắt cho mình. Cho nên tất cả mọi hình thức lễ nghi chẳng qua là một ý nghĩa là bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Còn cái chính là chúng ta làm những gì mà Phật hướng dẫn cho mình. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày cuối năm, Pháp Hòa cũng không có nói cái gì gọi là cao siêu trong kinh sách, nhưng mà cuối năm là một cơ hội để mình nhắc nhở lại với nhau. Nhắc nhở lại là mình nhìn lại mình đã sống như thế nào trong một năm qua. Trong cái khóa tu vừa rồi có một em nhỏ, nó mới có 10 tuổi thôi, mà mẹ nó gửi nó đi tới khóa tu, mà thật sự là nó chưa có đủ tuổi. Thì Pháp Hòa mới chọc đó, Pháp Hòa mới nói con có biết là con đi tu lậu không? Nó đâu có hiểu cái chữ tu lậu là gì, nhưng mà Pháp Hòa dịch, nhưng mà Pháp Hòa nói tiếng Anh với nó, nghĩa là nó không đủ tuổi, nhưng mà ba mẹ gửi vô và nó rất là ngoan, nó rất là hợp tác và sinh hoạt nhịp nhàng với tất cả các anh em lớn, cho nên mấy anh em lớn cũng thương lắm. Ngày hôm qua đi chơi không đủ xe, đi thể thao không đủ xe, rồi cái chở tới chở lui sao, ảnh nằm trong phòng ảnh ngủ rồi mấy thầy đi kiếm không được, cả tưởng hết rồi, lảo đảo ảnh đi ra xót ảnh. Cái Pháp Hòa mới nói giờ xe đi hết trơn rồi, cái bác thợ mình định là cho nó ở nhà luôn, mà nó dùng nước mắt nó chinh phục mình mới hay. Trời ơi, nói vậy thôi cái là anh khóc lên. Cái là Pháp Hòa phải ôm ảnh, Pháp Hòa phải gọi liền cho thầy Đức Tạng kiếm xe trở về đón. Rồi cuối cùng thầy Nguyên Tạng phải chở ba anh đi ra ngoài chỗ đó lại. Pháp Hòa nói trong khóa tu vừa rồi có một em nhỏ mà nói người Huế, nó nói tiếng Huế nghe dễ thương lắm. Nó tu lậu. Thì ba mẹ là luôn luôn hướng dẫn con mình, cho nên mấy đứa con khi mà thấy cha mẹ khuyến khích mình làm điều đó, đừng có bực bội. Cha mẹ luôn luôn đi tìm cái chỗ tốt cho mình, nếu mà không thương thì sẽ mặc tình con muốn làm gì con làm. Nhưng mà mình đừng có bao giờ xài cái chữ tùy duyên nha. Thôi tùy duyên đi, kệ nó muốn gì muốn, cái đó là không nên. Nó chưa đủ tuổi thì nó tùy duyên, mình phải là cái người tạo duyên cho nó. Rồi khi nó lớn lên mình mới tùy duyên, chứ đâu phải tự nhiên. Nó còn nhỏ cũng tùy duyên. Rồi hai người gặp nhau là tùy duyên hả? Anh không giả bộ anh quen người ta rồi xin số phone rồi đưa đón là duyên. Anh không tạo duyên người ta quen. Anh đi cô bộ đó anh cũng phải tạo duyên với hai người gặp nhau thôi, để tùy duyên. Thì con cái của mình cũng vậy. Cho nên cái chữ tùy duyên trong Phật giáo không thể sử dụng một cách bừa bãi được. Tùy duyên là gì? Mình tùy theo cái duyên, nhưng mà trước khi tùy duyên phải tạo duyên, phải khơi duyên, phải tạo duyên. Chứ tự nhiên là khách hàng mình thấy đi chùa, thấy nhỏ nó được quá, cái về rủ một con đi chùa, mình tạo duyên cho nó chứ gì nữa. Thì bây giờ cuộc sống này tất cả phải do mình tạo duyên. Duyên không tạo không bao giờ có. Hoặc là nó đã có, nhưng mình phải có cái kết nối. Ví dụ như nó có cái tâm lành, nhưng mình không đưa nó vô chỗ lành thì làm sao tâm lành nó phát triển. Giống như nó có hạt giống mà không kiếm đất cho nó trồng thì mãi mãi nó chỉ có hạt giống. Hoặc là mình đưa lộn đất, nó trồng xong hạt giống chết luôn. Cho nên mình biết con mình nó có cái tâm tốt thì phải đưa cho nó đúng cái chỗ để tâm tốt phát triển. Ngược lại, nếu mình thấy con mình cái tâm nó từ nhỏ nó biểu lộ nóng nảy thế này thế kia, thì lại phải càng tìm cái duyên để cho nó ở trong cái môi trường khá hơn. Ngày xưa đó, ở bên Trung Quốc có một ông, ông nổi tiếng lắm mà mình quên tên rồi. Hay vậy. Ông ở, mẹ ở trong cái xóm cá. Thì ông này mỗi ngày y chang mấy bà bán cá. Bà mẹ thấy không xong rồi, kiếm chỗ khác cho ông xong. Cuối cùng mua qua cái làng khác, dời qua cái làng khác, thì nhầm cái làng đóng quan tài, bán quan tài. Thằng con tối ngày nằm trong quan tài, sơn vết mấy quan tài. Bà thấy cũng không xong rồi. Cuối cùng qua một cái làng khác, thì cái làng này đa số con nít đi học. Thì cái người học trò đó, người con đó luôn luôn đi học. Tại vì nó sống chung với môi trường nào thì nó ảnh hưởng cái môi trường đó. Rồi một hôm á, đi chơi với bạn bè, về á, mẹ hỏi con đi đâu, nói dạ con đi chơi với bạn bỏ học. Bà đang may vá nè, bà cầm cái kéo bà phóng một cái, thì cái cây kéo đó nó mới trúng cái chân của ông, để là một cái vết thẹo nhỏ. Nhưng mà từ đó về sau á, ông không bao giờ bỏ học, vì mỗi lần nhìn cái vết sẹo đó là nhớ đến cái đau mà mẹ đã nhắc nhở mình. Cho nên là nãy ông bà nói đó, trong cuộc đời này có những cái niềm đau, nhưng mà sau một cái cơn đau chúng ta lớn lên và chúng ta học hỏi rất nhiều. Cho nên thưa đại chúng là người lớn cũng cải tạo như chúng phải con nít không đâu. Thôi tôi còn sân si quá không đi chùa được đâu, để khi nào tôi hết sân si tôi mới đi chùa. Trời đất ơi, anh còn một khối sân si mà không đi lấy gì nó hết. Một anh ở nhà có nó hết à. Rồi anh đi vô những cái chỗ mà người ta cũng sân si, cái nó tăng chứ sao nó giảm được. Mình biết mình sân si thì lại phải càng tu cho dữ nữa để sân si nó giảm. Chứ còn mình sân si mà để tôi hết sân si tôi mới tu. Có nhiều vị nói thôi tôi còn đời lắm, tôi còn sân lắm, tôi chưa quy y được đâu. Vì mình nếu mình biết mình có cái đó thì phải quy y để thức thúc liễm mình từ từ. Cũng giống như mình nói vậy nè, à, nhà tôi dơ lắm, thôi khỏi lao đâu, để tự nó sạch, ngày nào nó sạch tôi mời khách tới. Biết dơ thì phải lau nhà rồi dọn dẹp thì nhà nó mới sạch chứ, còn tự nhiên để vậy rồi nhà nó sạch à. Cho nên thưa đại chúng, chữ tùy duyên á, không thể nói cái gì cũng tùy duyên. Ví dụ như hỏi chiều nay anh đi chùa không, không biết à, để tùy duyên. Anh muốn đi chùa thì anh phải xếp đắp cái giờ, anh tạo duyên anh đi chùa thì anh sẽ được đi chùa. Còn anh cứ nói thôi không dám hứa đâu, hứa không đi tội, để tùy duyên đi. Thì cái duyên đó gì biết không? Có người con tới, ê đi nhậu không? Ồ tùy duyên. Còn mình hứa mình đi chùa rồi ấy, thì người ta phân tới ta rủ đi nhậu, nó dạ cảm ơn anh, chiều nay tôi hẹn đi chùa, thì là cái mình cắt cái duyên đó đi. Mà mình giảm cái duyên đó, nó có lợi chứ đâu có hại đâu. Tại vì mình gắn vô cái duyên nó càng lâu thì sao, sức khỏe tổn giảm, phải không? Mà sau một cái buổi, thật sự cuộc sống của mình, chuyện ăn chơi với bạn bè bình thường có gì, nhưng mà nếu chúng ta cứ hoài hoài như vậy thì cuộc sống mình nó cứ vậy mà nó không có gì hết. Mà nếu mình có một cái môi trường khác thì mình thay đổi con người của mình tốt hơn. Cho nên quý vị thấy, dù mình lớn lên mình có chồng, có vợ, có con, rồi đi làm, rồi già, rồi chết thì chấn thương, nhưng mà nếu mình sống cuộc đời của mình biến cống hiến cuộc đời mình cho tha nhân, cho mọi người, thì cuộc đời mình nó khác đi. Cho nên thưa đại chúng là duyên là phải do mình tạo, chứ không thể cứ hở chút là tùy duyên. Cho nên con cái nó còn nhỏ mà không có chỉnh nó thì không bao giờ nó, một cái cây mà nó còn non muốn bonsai kiểu nào phải uống nó ngay khi nó nhỏ. Cho nên phải tập cho nó đi chùa, mỗi tối tập cho nó lại Phật, tập cho nó đọc những cái lời kinh, những cái lời hay. Ví dụ như hồi nhỏ mình hay đọc công cha dưới núi Thái Sơn vậy đó, mình đâu có hiểu cái nghĩa Thái Sơn là gì, chuyện nước trong nguồn là gì, nhưng mà mình biết cái lời đó hay thì phải dạy nó học. Cho nên Pháp Hòa rất là phục ở đây có một vài Phật tử là luôn luôn tìm mọi cách đưa con mình đi vào cái duyên đó. Mà nhiều khi khổ lắm, mình muốn mà con chồng không muốn. Cho nên người chồng cũng phải hộ trì cho vợ, hay là ngược lại vợ phải hộ trì cho chồng, để mà giúp đỡ cho đứa con mình nó đi vào trong cái con đường đúng đắn. Thì một năm đi qua, mình ngồi mình kiểm lại một, mình đã sống như thế nào, mình đã hành xử như thế nào, để mà mình năm tới này mình làm tốt hơn. Cuộc sống của chúng ta là mỗi ngày mỗi sửa. Xin lỗi đại chúng là tóc cứ thay kiểu hoài mà, quần áo cũng cứ theo thời trang, mà tâm tánh không theo thời, không thay đổi gì hết. Cuộc giận vẫn còn giận, sân si vẫn sân si, phiền não, thì coi như mình sống chỉ được cái tướng mà không được cái bên trong. Quần áo muốn được thời trang mà tốt, tóc tai muốn tốt, móng tay móng chân làm kiểu mới, nói chung là cứ làm mới bên ngoài, mà bên trong không có gì mới hết, có uổng đi. Mà nếu mà trong ngoài nó phối hợp thì quả thật là lưu ly. Cho nên mình có một đức Phật tên là lưu ly. Đức Phật đó là Phật Dược Sư, thân tướng của ngài lưu ly, nghĩa là trong ngoài trong suốt. Mình làm sao mình lấy giáo pháp mình ứng dụng để trong ngoài mình trong suốt như vậy, thì mình có được một cái thân lưu ly của Phật. Mà được như vậy là mình là một đức Dược Sư luôn luôn đầy đủ thuốc để cứu giúp mọi người xung quanh. Cho nên Phật Dược Sư là một, làm bản thân mình đây nè đó, mỗi ngày mình làm mình nhớ mình là một Phật Dược Sư nha. Lời nói của mình là thuốc nha, cho tao uống vô là sinh tố. Còn nói ra sao độc tố, mình muốn sinh tố hay là mình muốn độc tố thì do mình. Cảm ơn đại chúng. mong đại chúng hồi hướng. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng là ngày cuối năm Tây Lịch 2017, chuẩn bị bước sang năm mới 2018. Xin thay mặt cho quý thầy, quý cô, tất cả đại chúng tại Tu Viện Trúc Lâm, trước hết là xin cảm ơn tất cả quý Phật tử xa gần trong một năm qua đã hộ trì cho Tu Viện trong mọi Phật sự mà quý thầy đề xướng. Nếu không có sự trợ duyên giúp đỡ của quý vị thì những sinh hoạt của Tu Viện khó có thể trôi chảy được. Và nhờ những cái tấm lòng hộ trì tam bảo của tất cả quý Phật tử mà chúng ta có được những sinh hoạt tốt đẹp như bây giờ. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của Pháp Hòa đối với tất cả quý vị, và xin kính nguyện tam bảo chứng minh và gia hộ cho quý vị cùng gia đình bước sang năm mới thân tâm được an lạc, gia đình đầy đủ niềm vui hạnh phúc. Và chúng ta hãy cố gắng tạo mọi duyên lành cho bản thân mình, cho người thân của mình. Thì duyên thì có lành, có xấu. Và chúng ta luôn luôn muốn cái tốt thì phải tạo cái duyên tốt để cái tốt này nó được hiện thực. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức